Thưa quý vị và các bạn, đây là một đọc sách do Nguyễn Đình Toàn và Hồng Ngọc phụ trách. Trong buổi phát thanh hôm nay, chúng tôi đọc và giới thiệu cùng quý vị và các bạn vài nét về cuốn tiểu thuyết The Book of Songs của nữ tác giả người Việt Nam Monique Trương. Sách dày 261 trang, bìa cứng và do nhà xuất bản Houghton Mifflin Company, Boston và New York ấn hành. Nghe cái tên Monique Trương, cảm tưởng đầu tiên của độc giả Việt Nam là có lẽ sẽ được đọc một tác phẩm được viết bằng pháp ngữ của một người Việt Nam. Nhưng như cái tựa của nó, The Book of Songs, được viết bằng Anh ngữ, tạm dịch ra tiếng Việt là cuốn sách của muối. Trả lời phỏng vấn của báo chí vì sao cô lại đặt tên tác phẩm của mình là The Book of Songs, cô Monique Trương cho biết, muối trong thực phẩm, trong mồ hôi, trong nước mắt, cả trong đại dương muối phủ trắng các tác phẩm của tôi. Chữ salary, tiền lương, có gốc từ chữ salt, từ muối. Vậy thì, có thể nói, muối là sức lao động, là giá trị thực thụ của cuộc sống. Trong cựu ước, một người phụ nữ, vợ của Lot, đã bị biến thành muối vì đã nuối tiếc quay đầu nhìn lại thành phố quê hương tội lỗi Sodom. Tương tự, Bình, nhân vật chính trong chuyện vừa là một sodomist hay gay đồng tính luyến ái, vừa là người lúc nào cũng thương nhớ quê hương.
Về nội dung của cuốn sách, cô Monique Trương cho biết, khi cô còn đang theo học ngành luật tại đại học, cô có đi mua một cuốn sách dạy nấu ăn chỉ với mục đích muốn biết cách làm bánh brownie. Cuốn sách làm cô thất vọng trong cách chỉ dẫn nấu nướng. Nhưng cô lại khám phá ra cả kho tàng lịch sử về đời tư của chính tác giả Tonkas và người bạn gái của Tonkas là Gertrude Stein. Cuốn sách không hoàn toàn chỉ là một cuốn sách dạy về nghệ thuật nấu ăn. Nó còn là một cuốn hồi ký của Tonkas. Trong chương sách có tên là Những người giúp việc tại Pháp, tác giả đã viết về hai người đàn ông Đông Dương nấu ăn cho hai cô Tonkat và Stein tại số nhà 27 đường Rue de Fleuris và tại nhà nghỉ mát của họ ở Billignin. Một trong hai người đầu bếp này đã trả lời mẩu giao vặt tìm người giúp việc của cô Tonkat bắt đầu bằng những dòng chữ hai phụ nữ Hoa Kỳ cần nhân viên.
Cuốn The Book of Songs mở đầu bằng bối cảnh của một nhà ga ở Paris năm 1934. Nhân vật Bình được lấy ra từ cuốn sách dạy nấu ăn. Một người đầu bếp đang đứng phân vân, không biết có nên đi theo hai nữ chủ nhân về Hoa Kỳ, hay nên trở về với gia đình ở Việt Nam, hoặc tiếp tục ở lại Pháp sinh sống. Sống nơi xứ lạ quê người, cô độc, ngôn ngữ không thông thạo, Bình thường sống ngược lại quá khứ, tưởng nhớ thời niên thiếu ở Việt Nam, hoặc phải mệt mỏi với hiện tại. Làm cách nào đối đáp, cư xử với hai nữ chủ nhân, hai văn sĩ người Mỹ, tính nết kỳ quái, mà sự cách biệt về ngôn ngữ, phong tục, khiến cho Bình luôn luôn thua thiệt, bối rối, lắp bắp mỗi khi phải đối thoại với họ. Mặc dầu trong tưởng tượng, Bình cho rằng anh có dư khả năng để đối phó với phụ nữ. Câu chuyện kết thúc bằng những câu hỏi cho chính độc giả mà nhân vật chính Bình vẫn chưa có câu trả lời. Trở về quê hương, sống lại quá khứ, hay ở lại với hiện tại là nước Pháp, hoặc lại tiếp tục ra đi tìm một tương lai mới.
Tóm tắt câu chuyện như vậy, không sợ lầm vì do chính Monique Trương làm lấy. Cô Monique Trương cho biết, cô đã tạo ra nhân vật Bình, một người đàn ông Việt Nam 26 tuổi, cũng là một người đồng tính, đang cần việc làm, mới từ Việt Nam sang Pháp. Chưa bao lâu, dựa vào nhật ký của hai nữ văn sĩ Pontcas và Gertrude, Dominique Trương nói, tôi tưởng tượng đến cuộc sống xa hoa, kỳ thú, lồng trong mối tình đồng tính giữa hai nữ văn sĩ Mỹ. Và chắc chắn anh đầu bếp Việt Nam đã chứng kiến một cảnh sống ly kỳ của hai nữ chủ nhân danh tiếng.
Được biết, cô Dominique Chương là một luật gia chuyên về luật tác quyền. Ngay từ khi còn là sinh viên, cô đã là đồng biên tập một tác phẩm thơ và văn xuôi Việt-Mỹ có tựa đề là Watermark, Thủy Mặc. Dominique Chương tự coi mình là văn sĩ sau khi tập sách này được xuất bản. Để chứng minh điều ấy, cô đã gửi tới nhà xuất bản cuốn Seeds, Hạt Giống và đã bị trả lại. Chương đầu của cuốn The Book of Songs chính là Seeds được viết lại. Trả lời câu hỏi tại sao đã tự coi mình là văn sĩ, cô lại chọn ngành luật. Monique cho rằng mình vốn nhút nhát, thiếu tự tin. Cô nói,
tuy ông tôi là một nhà văn tại Việt Nam, tôi không quen biết một văn sĩ nào khác. Tôi thiếu sự hướng dẫn, thiếu cả can đảm để quyết định chọn cho mình con đường để trở thành văn sĩ. Tôi đã sai lầm khi nghĩ nếu chọn làm văn sĩ, có lẽ mộng văn sĩ sẽ kết thúc tại văn phòng welfare.
Trong cuốn truyện của mình, Monique Chương có đưa ra một nhân vật có tên là Nguyễn Ái Quốc. Có người thắc mắc hỏi, đó có phải là Hồ Chí Minh không? Thì được cô trả lời,
đúng vậy. Theo sử học, thập niên 1920 là những năm Nguyễn Ái Quốc sống ở Pháp. Tôi tưởng tượng mình đã gặp nhân vật này trong một vài giờ, chia nhau một bữa ăn, nói cùng một ngôn ngữ, có thể cũng đã là một đồng nghiệp nấu ăn cho Tây.
Monique Chương rời Việt Nam năm mới lên 6, tới Mỹ với tư cách tị nạn chính trị. Nhưng cô cho rằng tuổi ấu thơ đã góp phần làm nên tác phẩm của cô. Sinh ra trên một đất nước chiến tranh, cô luôn mơ ước hòa bình. Cô cũng nói, tác phẩm của cô không có chính trị, không có chiến tranh. Cô Chương nói,
tôi ước mơ hình ảnh của một quê hương thanh bình. Tuy vậy, tôi luôn bị một câu hỏi ám ảnh. Nếu không vì chiến tranh, thì còn những điều gì khác có thể khiến một người có thể dứt bỏ nơi chôn nhau cắt rốn, sống tha phương? Viết là một cách tìm kiếm câu trả lời cho chính mình.
Riêng cuốn The Book of Songs được một số cơ sở truyền thông Mỹ coi như một bữa tiệc văn chương. Có thể coi đây là một lời khen ngợi. Ít khi có một tác giả trẻ không phải người Mỹ chính gốc nào nhận được như vậy.